Mời bà con và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào bà con và các bạn.
Thưa bà con, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung chính sau đây.
Nhiều nông sản tăng giá, nông dân Tiền Giang phấn khởi.
Đẩy mạnh sản xuất vụ đông năm 2021.
Vĩnh Phúc xây dựng những miền quê đáng sống từ mô hình nông thôn mới nâng cao.
Để có vườn hồ tiêu sạch bệnh.
Nghe Mùa Vàng.
Nghe nhịp đập nông thôn.
Thưa quý vị, thưa bà con, sau thời gian đầu ra khó khăn, hiện nay nhiều mặt hàng nông sản ở tỉnh Tiền Giang bắt đầu tăng giá, giao thương thuận lợi, nông dân phấn khởi vì có lãi. Phóng viên Nhật Trường, cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
Mấy ngày gần đây, gia đình bà Võ Thị Ngọc Diệp ở ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo cũng như nhiều nông dân khác ở địa phương này rất phấn khởi vì giá ớt tăng lên đến 35.000 đồng một kg, tăng gấp 2-3 lần so với nửa tháng trước. Năng suất hiện nay đạt khá cao, hơn 10 tấn trên một ha một vụ, kết hợp với giá cao nên nhà nông có lãi khá.
Tôi trồng ba công nghe giáo cây hồng 084 á, nó kháng bệnh đồ cũng được lắm. Giá bữa nay ngon à, giá nay 35 lận á. Tôi hái mấy đợt trước là có 13, 14, 15.
Ớt là một trong các loại cây màu cho kinh tế cao ở tỉnh Tiền Giang, được nông dân trồng dưới chân ruộng. Hàng năm nông dân trong tỉnh gieo sạ vài nghìn hecta, tập trung nhiều ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Tại vùng Đồng Tháp 10 thuộc huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang, nhà nông cũng rất vui vì đầu ra trái khóm, tức là trái dứa, thuận lợi hơn so với tuần trước. Giá khóm từ 3.000 đồng trên 1 kg nay tăng lên gần 6.000 đồng trên 1 kg. Việc ra đồng, thu hoạch, vận chuyển khóm ra vào địa bàn cũng có phần thuận lợi hơn trước đây. Ông Bùi Hữu Thiện, nông dân ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, đang thu hoạch 8 hectare khóm, phấn khởi.
Giá này tạm ổn, em bán cho lái, người ta đi thu mua, người ta bán cho thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là nông dân này cũng có phấn khởi, đường đi nước bước rồi, bữa nay dân đi vô đồng. Cả này không cần giấy test nữa, đường đi cũng thông thường nên giá khóm nó lên. Thương lái này vẫn đi lại vẫn bình thường, dễ rồi.
Ở thời điểm này, nhiều loại nông sản khác ở tỉnh Tiền Giang như thanh long, cam và các loại rau màu, giá cũng tăng từ 1.000 đồng đến vài nghìn đồng trên 1 kg so với tuần trước. Đặc biệt trái bích thái cũng giữ mức giá trên 30.000 đồng trên 1 kg cho lợi nhuận đáng kể. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, vấn đề đi lại sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó sản xuất nông nghiệp nói riêng cũng đã gặp nhiều trở ngại. Việc tháo gỡ các rào cản, nhất là khơi thông, việc vận chuyển hàng hóa đã giúp cho nhiều mặt hàng nông sản tăng giá, tạo tín hiệu vui cho nông dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế ổn định.
Khuyến nông đồng hành với nông dân.
Thưa quý vị, thưa bà con, trước nhiều diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng với kinh nghiệm và hiệu quả những năm trước, các tỉnh, thành phố đều đang tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, hướng đến thắng lợi mới. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phát triển vụ đông năm nay sẽ theo chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt, hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị. Mục tiêu vụ đông năm 2021 là giữ ổn định diện tích khoảng 400.000 ha và sản lượng 4,6 triệu tấn, với tổng giá trị sản xuất vụ đông năm nay, cả nước phấn đấu đạt khoảng từ 34.000 đến 35.000 tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt 85 triệu đồng một ha.
À vâng, vụ đông luôn được xác định là vụ sản xuất chính trong năm ở miền Bắc, bởi có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh, rất phù hợp với nhiều loại rau củ quả truyền thống như khoai tây, su hào, bắp cải. Ở nhiều địa phương cũng đã hình thành những mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất gắn với sơ chế bảo quản, giúp gia tăng giá trị cho cây trồng vụ đông. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
Làm việc tại cánh đồng lớn hàng chục mẫu chuyên trồng bắp cải ở thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã mấy năm nay, đời sống gia đình chị Nguyễn Thị Ngẫm ngày càng ổn định. Theo chị Ngẫm, những nông dân làm trên cánh đồng lớn đều được tập huấn kỹ thuật để làm đúng với yêu cầu sản xuất Việt Gáp. Đặc biệt khi thời tiết chuyển sang vụ đông này, cây bắp cải phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng ngon hơn sẽ giúp tăng thu nhập của người lao động.
Kỹ thuật là bao nhiêu phân một cây này thì chị em làm quen rồi, cứ thế là làm thôi. Cây trồng này không cho nước vào thì cứ thế là tưới lên rồi nó lên thôi. Vẫn dùng không đấy, còn mấy nữa mới giải phân vào bồng không mới xúc vào. Đã trồng xong ra như này rồi thì chỉ còn có chăm bón thì còn có cái gì nữa rồi. Đến thời điểm nào sâu thì mình lưu ý là mình phun kiểu như mà phun thuốc vi sinh ấy, cho sâu thì bao nhiêu ngày mà nữa một lần phun. Lúa ở nhà cấy thì ăn, còn đi làm thì được thêm được cái kiểu chi tiêu chợ búa hàng ngày.
là chủ sở hữu của cánh đồng lớn trồng bắp cải mà chị Ngẫm cùng nhiều lao động ở địa phương khác làm việc, anh Trần Văn Đoàn ở xã Hoàng Diệu cho biết, để có được kết quả như ngày hôm nay, anh cũng trải qua nhiều bài học, nhưng đến giờ đã đủ tự tin để cung cấp được đều đặn sản phẩm cho những chuỗi cung ứng rau sạch. Anh Trần Văn Đoàn nói.
Lúc đầu là mình bán cho những cái rau địa phương, thấy gọi đến lãi hoặc là đến cái thời kỳ mà nỗ lãi giá thị trường là mình vẫn phải bán thôi. Còn khi mà mình đã làm ra được, ví dụ tự tin thời điểm này mình có thể khả năng là mình trồng đến 1-20 mẫu bắp cải, ví dụ như thế, là mình có thể trồng đơn giản rồi, nó thành một cái quy trình rồi. Thì cái việc đầu ra là mình phải tính, ví dụ như mình làm việc với những cái đơn vị lớn như Vineco. Đấy, nếu mà sau này mà nếu mà có khả năng cho phép nữa, mình có thể làm những cái đơn hàng xuất khẩu hoặc là liên kết để làm sao mà cắt cầu một cách tối đa nhất để tăng lợi nhuận.
Tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, địa phương được nhiều người biết đến là nơi cung ứng các loại rau cho các siêu thị, chuỗi nhà hàng, trường học, thậm chí cả xuất khẩu sang nước ngoài. Người nông dân đã sớm có những chuẩn bị cần thiết cho các loại rau vụ đông. Anh Đặng Văn Thức ở thôn Trung Quan, xã Văn Đức cho biết, thu nhập người dân tăng lên nhiều năm nay đều nhờ trồng rau và thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân, mạnh dạn áp dụng công nghệ, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giải tốt bài toán chi phí, nhạy bén với nhu cầu thị trường. Đây là những yếu tố giúp nghề trồng rau ở Văn Đức phát triển.
Chúng nhân dân thì cũng rất mong muốn là đưa càng nhiều khoa học kỹ thuật vào để áp dụng, giảm được cái chi phí và tăng năng suất, hay là để không ảnh hưởng đến môi trường mà sản xuất thì cũng là đảm bảo tốt.
Thưa quý vị và bà con, hầu hết các địa phương đều xác định vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa chính với sản phẩm đa dạng và mang lại thu nhập cao cho nông dân. Để giúp quý vị và bà con hiểu biết thêm thông tin, biện pháp kỹ thuật phù hợp, đạt được hiệu quả cao hơn khi trồng các loại cây vụ đông, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Định, chuyên gia nông nghiệp. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, ngô sinh khối đang cho thấy là cây trồng hiệu quả về kinh tế. Về kỹ thuật chăm sóc để cây ngô đảm bảo chất lượng thì ông có lưu ý gì với bà con nông dân thưa ông?
Cái ngô sinh khối thì bà con hết sức chú ý là chúng ta chọn giống và trồng cái mật độ nó dày hơn thôi. Thứ hai nữa là cái chuyện mà sử dụng phân bón rồi thâm canh thì chúng ta cũng bình thường như là với ngô thịt, có thể là gia tăng thêm một số các cái loại mà để cho thúc đẩy cái sinh trưởng thân lá của nó, tức là có thể tăng thêm đạm ure cùng với lại phối hợp cùng với lại NPK. Về chăm sóc thì chúng ta cũng bón thông thường là bón như là chúng ta trồng ngô thịt, ngô hạt, ngô lấy hạt. Nhưng mà cái lượng bón thì chúng ta có thể gia tăng lên. Ví dụ như sau trồng, chúng ta đảm bảo được cái mật độ gieo trồng và khi mà cây có khoảng sau khi trồng khoảng 2-3 ngày thì chúng ta nên tưới hành bón rửa cho cây nó lên. Sau khi mà cây có 4 đến 6 lá thì chúng ta tiến hành bón thúc lần 1 và 7 đến 9 lá thì bón thúc lần 2 và sau khoảng 10, 12, 13 lá thì chúng ta bón thúc lần 3 và gia tăng cái lượng lên.
Vâng thưa ông, thời điểm này thì tại nhiều địa phương các loại cây vụ đông sớm đã được bà con gieo trồng. Với các loại cây vụ đông sớm thì bà con cần quan tâm đến những kỹ thuật gì để chất lượng sau thu hoạch đạt được tốt nhất thưa ông?
Về kỹ thuật thì chúng tôi tạm chia ra cái nhóm rau màu. Thì trong các cái nhóm rau thì có một số các loại cây nó là cây lưỡng tính. Thì chúng tôi đơn cử ví dụ như là một số các loại như cà rốt chẳng hạn. Thì giai đoạn vừa rồi thì mưa nó cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà các cái vùng cà rốt chuyên canh thì bà con cũng đã kinh nghiệm xử lý cái này. Và cái giải pháp chăm sóc tốt nhất cho các cái loại rau cũng như một số các loại cây mà ưa ấm thuộc cái nhóm này thì bà con cứ tuân thủ những cái kỹ thuật bình thường. Ví dụ như là nếu mà cây nó còn ở cái giai đoạn còn thoáng đất thì cũng tiến hành có thể là xới sáo. Trường hợp mà trồng có màng phủ hoặc phủ bằng rơm dạ rồi thì nó khá là tốt và nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều bởi những cái trận mưa mà làm chai cái bề mặt đất. Và cái cách tốt nhất thì do mưa có thể là nó gây ngập ở rãnh luống vân vân, có thể là ngập lên cả bề mặt luống, thì cách tốt nhất là cũng sau thì thoát nước thật nhanh và vét lại các cái rãnh luống và tiến hành chăm sóc bình thường, và có thể bổ sung thêm cái lượng phân bón bằng cái việc mà chúng ta hòa ra, chúng ta tưới thúc theo hàng hoặc theo từng hốc cây một. Một cái giải pháp nữa là đối với cây vụ đông thì do cái khoảng thời gian sinh trưởng nó rất là ngắn và cái khối lượng chất xanh nó tạo ra được khá là lớn, cho nên là để nó khôi phục nhanh thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là sử dụng một số những cái chất gọi là hỗ trợ sinh trưởng, như là cái humic, rồi cái kali humat hoặc là pennac vân vân, thì chúng ta tiếp tục chúng ta phun như thế thì nó sẽ làm cho cây hồi phục nhanh hơn, thúc đẩy cái sự sinh trưởng của cái bộ rễ tốt hơn và nó khai thác dinh dưỡng tốt hơn, thì nó sẽ cho một cái năng suất cao hơn. Và đối với lại cái nhóm cây dưa bầu bí trong vụ đông thì đây là một cái nhóm cây ấm khá là điển hình. Để cái chất lượng quả nó đảm bảo, bà con cũng nên có những cái mà định hướng cái chuyện là chúng ta ví dụ với dưa chuột hoặc là với bí hay là dưa hấu vân vân thì cũng phải bấm gọn, tỉa cành để cho cái ruộng, cái sinh trưởng thân lá của nó thông thoáng thì nó đỡ bị bệnh hại hơn. Thứ hai nữa là khi mà quả nó ra thì chúng ta cũng phải định quả. Chúng ta lựa chọn những cái quả mà nó mỡ màng, nó có thể nó phình to và nó cho cái mẫu mã đẹp được. Nhưng còn những quả mà nó dị dạng, nó cong queo thì bà con cũng nên gắt nó sớm đi để nó đỡ tốn dinh dưỡng. Để đấy là giải pháp hết sức là quan trọng với cái nhóm cây này. Và nó liên quan tới cả cái việc mẫu mã và chất lượng khi mà bà con thu hoạch và bán ra thị trường.
Vâng, vậy những loại sâu bệnh nào chủ yếu có thể tấn công các loại cây trồng vụ đông sớm và cách phòng trị các loại sâu bệnh này là như thế nào thưa ông?
Đối với lại những cái chân ruộng như thế này thì nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tình trạng là vàng lá hoặc là cái bộ lá dưới, bộ lá gốc nó đã già rồi và nó có thể bị cái giả xương mai, thế rồi cái mốc xương vân vân. Thế thì chúng ta cũng phải hết sức chú ý tới cái nhóm này, là chúng ta theo dõi chặt chẽ cái sâu bệnh hại và chúng ta phòng trừ kịp thời bằng các cái loại thuốc theo hướng dẫn của chuyên ngành bảo vệ thực vật. Ví dụ như là cái mốc xương ấy, cái xương mai và cái đốm mắt cua hay cái giả xương mai đấy thì bà con nên sử dụng cái Zidomin hoặc là Casuzan vân vân, chúng ta phun cho những cái chân ruộng mà nó bị bệnh trầm trọng này thì để chúng ta có thể hạn chế cái bệnh và chúng ta kéo dài cái chu kỳ thu hoạch.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Xuân Định, chuyên gia nông nghiệp về những thông tin vừa rồi.
Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện.
Thưa quý vị và bà con, chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc một diện mạo mới với nhiều đổi thay. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng tập trung củng cố xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định, bền vững. Giai đoạn 2021 đến 2025, Vĩnh Phúc tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm đạt được mục tiêu biến mỗi miền quê của Vĩnh Phúc trở thành một vùng quê đáng sống với nhiều triển vọng mới.
Từ một xã thuần nông có xuất phát điểm thấp trong chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2013, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc đã bứt phá cán đích nông thôn mới sớm nhất tỉnh. Đến hết tháng 5 năm 2021, địa phương tiếp tục trở thành một trong hai xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, 100% đường trục liên thôn, ngõ xóm ở Liên Châu được cứng hóa, 84,5% đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được trồng cây hai bên đường. Tất cả các đường trục xã, thôn, liên thôn, ngõ xóm có đèn chiếu sáng, 3 trên 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 60,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 0,98%. Ông Phùng Văn Tị, bí thư chi bộ thôn Nhật Chưa Một, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ một xã khó khăn, sau khi thành công xây dựng nông thôn mới, Nhật Chưa Một như được khoác chiếc áo mới, bà con vui mừng, phấn khởi vì diện mạo mới của làng quê.
Tôi cảm nhận là sau khi mà thành công cái xây dựng nông thôn mới ở thôn, thì cái thứ nhất là về đời sống của nhân dân, nhà cửa thì khang trang, đường xá thì là rộng rãi, đều là được đổ bê tông hóa rồi thì là nhựa hóa.
với hai thôn Nhật Chiêu 1 và Nhật Tiến 2 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 và với 5 trên 5 tiêu chí, 29 trên 29 nội dung đạt được của xã nông thôn mới nâng cao, xã Liên Châu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo ông Phùng Mạnh Khuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả này không chỉ ghi dấu sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn xã, mà còn là tiền đề và động lực quan trọng để Liên Châu tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thì tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì địa phương cũng đã chọn hai thôn làm điểm để xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu là thôn Nhật Chiêu 1 và thôn Nhật Tiến 2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tuyên truyền người dân hiểu ý nghĩa, mục đích về xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu, được người dân đồng tình ủng hộ và quyết tâm xây dựng thôn đạt thôn dân cư kiểu mẫu, từ chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cảnh quan môi trường đến các công trình văn hóa thiết yếu và đời sống trong cộng đồng dân cư được cải thiện rõ rệt.
Cùng với hai xã điểm Liên Châu, huyện Yên Lạc và Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại của Vĩnh Phúc cũng đang bắt tay vào triển khai xây dựng hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, mỗi xã đều lựa chọn từ 1 đến 3 thôn thực hiện xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương đều xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nên mỗi xã đều dựa vào thế mạnh của mình, vận dụng sự ủng hộ và đóng góp của nhân dân để hoàn thành các mục tiêu. Ông Đỗ Hải Triều, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Vĩnh Phúc cho biết.
Đạt chuẩn nâng cao tức là theo cái bộ tiêu chí nâng cao. Trước hết thì cái sự thay đổi ở đây thì thay đổi về mặt toàn diện. Về mọi mặt, đó là về mặt hạ tầng, về mặt cảnh quan môi trường, về mặt văn hóa, về mặt an ninh trật tự, về mặt phát triển sản xuất. Đấy. Nhưng theo chúng tôi đánh giá cái lớn nhất đó là đối với xây dựng nông thôn cao là sự thay đổi về nhận thức của người dân trong việc cùng chung sức xây dựng cái cảnh quan môi trường nông thôn thực sự đảm bảo sáng xanh, sạch đẹp.
Vĩnh Phúc đặt mục tiêu năm 2021 sẽ có 11 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và 36 thôn đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu. Phần đầu đến năm 2025, toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành được mục tiêu này, mỗi vùng quê nông thôn của Vĩnh Phúc sẽ trở thành một vùng quê đáng sống.
Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
Quý thính giả thân mến, nước Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là một dòng sản phẩm mới được đưa ra thị trường nhằm tăng cường sức khỏe và làm đẹp da của phụ nữ hiện nay. Hoạt chất collagen trong nước Đông trùng hạ thảo giúp duy trì độ đàn hồi và căng mịn cho da, giúp cải thiện làn da và tăng độ săn chắc cho da. Chiết xuất nấm Đông trùng hạ thảo, tổ yến và hồng sâm giúp nâng cao sức đề kháng trong cơ thể, tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể cho những người mới hồi phục hay đang dưỡng bệnh. Để hiểu rõ hơn về nước Đông trùng hạ thảo, quý vị và các bạn gọi đến số điện thoại 091-400-1080 để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm. Quý vị và các bạn có thể sử dụng các loại Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc phù hợp với nhu cầu của mình, với chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP như Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi hoặc khô, quả thể Đông trùng hạ thảo sấy đối lưu hoặc sấy lạnh hay bột Đông trùng hạ thảo, trà túi lọc Banica hoặc dòng viên nang Đông trùng hạ thảo Banica, viên bổ thận Banica, viên bổ phế Banica. Quý khán giả muốn tìm hiểu về sản phẩm Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc có thể gọi tới số điện thoại 091-400-1080 để được tư vấn. Với mong muốn người Việt có thể sử dụng được những sản phẩm tốt, chất lượng cao, giá thành hợp lý, nên Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc được nuôi trồng trong điều kiện tiêu chuẩn, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất tăng trưởng nào, đạt chỉ tiêu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
Các sản phẩm từ Đông trùng hạ thảo của công ty dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn GMP và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Quý vị và các bạn quan tâm muốn tìm hiểu về sản phẩm Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số điện thoại 091-400-1080 để được tư vấn và mua đúng sản phẩm đạt chất lượng, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong thời gian phát sóng chương trình này, công ty dược thảo Thiên Phúc sẽ tặng thêm một hộp trà túi lọc Banica tiện dụng cho 3 đơn hàng đạt thành công qua số điện thoại hotline 091-400-1080 của công ty. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam.
Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thưa bà con, thưa các bạn, cây hồ tiêu với năng suất thu hoạch ổn định, bình quân từ 3 đến 4 tấn mỗi hecta là cây đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con. Để có một vườn tiêu sạch, bà con cần lưu ý chăm sóc cây đúng kỹ thuật, đặc biệt là nhận biết sớm và phòng bệnh cho cây hồ tiêu. Để giúp bà con và các bạn, đặc biệt là những hộ trồng tiêu có được những thông tin về cách chăm sóc, nhận biết sớm và phòng chống một số bệnh hại trên cây, Tiến sĩ Hà Minh Thanh, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật sẽ hướng dẫn bà con và các bạn một số kỹ thuật chăm sóc cây hồ tiêu.
Thưa ông ạ, cách chọn giống cho cây hồ tiêu sạch bệnh và khỏe mạnh là gì ạ?
Giống cây hồ tiêu là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cho bà con có thể là tạo ra một cái vườn hồ tiêu của mình có năng suất cao, phẩm chất tốt. Về giống thì có hai cái vấn đề mà bà con cần quan tâm. Thứ nhất là khi trồng mới thì bà con nên chọn trồng các giống tiêu có năng suất cao, ít nhiễm bệnh như giống tiêu chung lá lớn, giống tiêu chung lá vừa và giống tiêu sẻ lá lớn. Đó là những cái giống mà có năng suất cao và ít nhiễm bệnh. Và một đấy khi trồng mới và bà con cũng hay thường sử dụng những cái biện pháp mà nhân giống, và bà con chú ý là mình chỉ sử dụng hom giống khỏe từ những cây không bị bệnh.
Thưa ông ạ, trong trường hợp trước khi trồng, kiểm tra trong bầu vẫn còn tuyến trùng và nấm thì nên xử lý như thế nào?
Cái nguồn đất làm bầu ấy thì bà con cũng chú ý là lấy đất ở những vườn không bị bệnh. Và khi bà con chuẩn bị hom giống và chuẩn bị cây giống thì bà con chú ý là với cái đất đó bà con nên trộn với phân chuồng hoai mục và cái chế phẩm sinh học có chứa các vi sinh vật có ích như nấm đối kháng Trichoderma, xạ khuẩn Streptomycin và cái thảo mộc trừ tuyến trùng có chứa các hoạt chất saponin và alkaloid để mình có thể là xử lý được cái nguồn bệnh.
Tại một số địa phương thường có hạn hán kéo dài, nhiều người dân đã tạo bồn giữ nước tại gốc tiêu trong mùa mưa. Điều này có ảnh hưởng gì đến việc phòng chống bệnh cho cây tiêu hay không thưa ông?
Bà con không nên để bồn xung quanh gốc trong mùa mưa. Vào đầu mùa mưa thì nên cào bồn vun cho gốc tiêu cao để tránh úng ngập, phòng bệnh chết nhanh. Tại vì cái nấm Phytophthora gây bệnh chết nhanh ấy, nó là một loài nấm thủy sinh ưa nước. Và khi nấm đã sinh sôi nảy nở và gây hại thì cái hiện tượng gọi là phòng trừ nó cũng rất là khó khăn. Cho nên bà con chú ý không nên làm bồn trong cho cây vào mùa mưa.
À vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
Thưa bà con, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.